Nếu như ngành tâm lý là một ngành học rất phổ biến và lâu đời ở Mỹ, thì ở Việt Nam, tâm lý vẫn còn khá xa lạ, không chỉ với các bậc phụ huynh, mà còn với ngay cả các bạn học sinh, sinh viên. Tổ chức Việt Psychology ra đời được hơn một năm, được thành lập và dẫn dắt bởi các bạn sinh viên Việt Nam hiện đang du học ở Mỹ. Tuy còn là một tổ chức còn non trẻ, nhưng Việt Psychology đang ngày càng lớn mạnh vì ngọn lửa đam mê ngành tâm lý luôn hừng hực cháy trong con người từng thành viên của Việt Psychology. Ngày hôm nay, Ban Việt ngữ Đài VOA vừa được tiếp xúc và lắng nghe những chia sẻ về Việt Psychology với bạn Trần Nam Phương Bảo Ngọc, phụ trách phát triển quan hệ của Việt Psychology. Trước tiên là bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về bạn và các thành viên chủ chốt trong Việt Psychology được không?
Ok, mình tên Trần Nam Phương Bảo Ngọc. Ban điều hành của Việt Psychology là bao gồm bạn Lan là trưởng nhóm, hiện đang học tại Queen Mountain College, chuyên ngành tâm lý học. Ngoài ra thì Việt Psychology còn có hai phó chủ tịch là mình là Bảo Ngọc, chịu trách nhiệm phát triển quan hệ, và bạn Trang Linh là chịu trách nhiệm về content development là phát triển nội dung.
Điều gì đã gắn kết các bạn lại với nhau và thúc đẩy các bạn cùng nhau lập nên trang Việt Psychology?
Là lúc đầu thì tụi mình đến với Vietsite thì cũng khá là tình cờ, là mới mùa hè năm trước thì mình có về Việt Nam và tham gia một vài buổi giao lưu cộng đồng sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ, thì mình có tình cờ gặp được Lan là trưởng nhóm của Vietsite hiện giờ. Thì lúc đó thì Lan có đang hỏi thăm xung quanh xem là có ai có cùng chuyên ngành tâm lý như bạn đó không. Thì lúc đó thì ở Việt Nam thì mình thường chỉ nhắc đến chuyên ngành chính của mình là kinh doanh mà ít khi nói đến tâm lý, tại vì mình nghĩ là cái ngành tâm lý không được phổ biến lắm ở Việt Nam. Nhưng mà khi gặp được Lan thì tụi mình nói chuyện rất là hợp và đều rất là mừng, và Lan cũng nói vui một kiểu là tụi mình nên lập một hội fanpage trên Facebook, kiểu như là hội những người yêu quý tâm lý học để có thể liên kết với các sinh viên khác cùng ngành. Nhưng mà sau đó thì Lan đã quyết định tạo ra một tạp chí trên mạng, là vì trước đó Lan có viết rất nhiều bài thể hiện quan điểm ở trên trang blog cá nhân và dựa trên kiến thức tâm lý học và nhận được rất nhiều sự quan tâm, nên Lan đã nói là tại sao tụi mình không chia sẻ những kiến thức tâm lý học được từ Mỹ tới người đọc Việt Nam, vì họ ít có điều kiện tiếp cận với những tạp chí và tài liệu khoa học hay từ Mỹ, và tâm lý học vẫn chưa được phổ biến ở Việt Nam, trong khi rất nhiều ứng dụng từ lĩnh vực này có thể giúp ích nhiều cho mặt trong cuộc sống và cũng như các lĩnh vực khác. Ví dụ như là mình theo học quản trị kinh doanh thì mình đã có rất là nhiều ứng dụng của tâm lý học rất là hay trong nghiên cứu về hành vi khách hàng hoặc là marketing. Thì từ đó là tụi mình đã quyết định thành lập Việt Psychology vào tháng 8 năm 2011, thì với mục tiêu là chia sẻ kiến thức tâm lý và các ngành khoa học xã hội tới các bạn đọc Việt Nam. Lúc đó thì nhóm mình tập trung chủ yếu là các bạn học chuyên ngành tâm lý hoặc là xã hội. Nhưng sau này khi mà tụi mình có nhiều bạn tham gia hơn mà thuộc về các ngành khác á, thì cũng đóng góp được nhiều mặt mới cho Việt Psychology. Ví dụ như Trang Linh là theo ngành điện ảnh và cũng là tâm lý học á, thì Trang Linh đã giúp tạo ra một chuyên mục là Việt Psychology Video rất là sống động cho nhóm.
Vậy lĩnh vực tâm lý mà các bạn hướng tới tập trung nhất cho Việt Psychology là gì?
Ban đầu thì Việt Psychology có nhiều bài viết về chủ yếu là về hướng xã hội và tính cách, vì phần lớn những chủ đề đó thu hút người đọc ở Việt Nam nhiều hơn. Nhưng mà sau này thì khi mà thành viên của nhóm là rất là đa dạng, là có nhiều mối quan tâm khác nhau, thì lúc đó thì tụi mình đã đi sâu vào được nhiều mảng trong tâm lý học hơn. Thì hiện giờ thì tụi mình đang tập trung 5 mảng là thứ nhất là thần kinh sinh lý não bộ, thứ hai là điều trị tư vấn, thứ ba là giáo dục phát triển, thứ tư thì là kinh tế tổ chức, và thứ năm là tính cách xã hội.
Vậy thì so với cái thời điểm mà mới thành lập thì Việt Psychology hiện tại đã và đang đạt được những thành quả gì?
Mình website của tụi mình đã có được gần 200.000 lượt truy cập, thì đó là một con số rất là đáng tự hào đối với một tổ chức còn khá non trẻ như tụi mình. Với cả là ngoài ra thì gần đây thì có một vài giáo sư ở các trường đại học Mỹ đã tỏ ra hứng thú với tổ chức và có giả ý làm cố vấn cho nhóm.
Khi thành lập ra trang web thì ắt hẳn các bạn có đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho mình. Vậy thì tính tới thời điểm hiện tại thì trên cái con đường thực hiện những mục tiêu đó thì các bạn nhận thấy là mình đang đứng ở đâu, và các bạn nghĩ là còn bao lâu nữa thì tổ chức Việt Psychology của các bạn có thể đạt tới mục tiêu cao nhất?
Thì như mình nói, hiện giờ là qua một năm hoạt động thì tụi mình đã được rất là nhiều sự quan tâm. Tụi mình đã nghĩ ra rất là nhiều dự án mới ngoài việc viết bài ra mà tụi mình rất là muốn hoàn thành trong thời gian ngắn, là có thể là trong vòng 2 năm. Ví dụ như là một trong những dự án của tụi mình là The Psychology English, là tập hợp những luận án nghiên cứu tiếng Anh về tâm lý học của các bạn sinh viên Việt Nam trên toàn thế giới để chúng mình có thể học hỏi lẫn nhau và mở rộng liên kết trong chuyên ngành. Đó là một trong những dự án. Và ngoài ra thì có bạn đã đưa ra ý tưởng là từ điển tâm lý học để giúp cho người đọc ở Việt Nam nắm rõ thuật ngữ chuyên ngành và theo dõi bài viết dễ dàng hơn. Đó cũng là một trong những dự án tụi mình đang làm việc. Hy vọng là trong vòng 2 năm thì hai dự án này sẽ được hoàn thành. Và sau đó thì mình rất mong muốn là tự tin quảng bá Việt Psychology qua các phương tiện truyền thông ở Việt Nam để Việt Psychology sẽ liên kết được với nhiều người đọc ở Việt Nam hơn.
Xin chân thành cảm ơn Ngọc một lần nữa đã tham gia phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, và chúc Việt Psychology nói chung và bạn Ngọc nói riêng sẽ ngày càng thành công và sớm thực hiện được những mục tiêu của mình.